Vlog số 21 Trai ngoan có gì đáng tự hào? Thì mình từng nói là trai tốt hay trai ngoan chỉ đơn giản là bạn đang có những chuẩn mực tối thiểu của một con người văn minh thời hiện đại mà thôi. Và việc là người tốt nói chung, trai hay gái đều vậy, không có nghĩa là bạn là người quyến rũ, hấp dẫn, xứng đáng có 10 người yêu. Và người ấy là người tốt chưa đủ là lý do để khiến bạn nhận lời bước vào một mối quan hệ với người đó. Vlog lần này chúng ta sẽ nói về những dấu hiệu không rõ ràng mà bạn có thể bỏ qua khi đang cân nhắc một đối tượng hẹn hò. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vlog này thôi. Ban nãy mình có nói là chúng ta sẽ nói về những dấu hiệu không rõ ràng mà bạn có thể bỏ qua khi đang cân nhắc hẹn hò với một ai đó. Vậy thì những dấu hiệu rõ ràng là gì? Dễ thôi, bởi vì chúng khá là rõ ràng. Nào là thô lỗ, vô duyên, bảo thủ, ích kỷ, bẩn thỉu, hôi hám, lười nhác, thường xuyên kể về người yêu cũ, vân vân và vân vân. Nếu bạn sớm nhận ra những dấu hiệu này từ người ấy thì đến nghĩ tới việc hẹn hò với họ thôi đã là không thể rồi, chứ đừng nói tới việc thực sự cho họ một cơ hội, đúng không? Ngược lại với những dấu hiệu ấy là những dấu hiệu không mấy rõ ràng, những dấu hiệu mà nếu bạn không biết nhìn người hay không nhìn xa hơn một chút thì rất có thể bạn còn không cho rằng chúng là dấu hiệu, chứ đừng nói là nhận ra chúng. Trước khi đi sâu vào những dấu hiệu này thì mình có hai điều cần nói trước. Thứ nhất là mình đang phân tích những dấu hiệu và đặc điểm này trong ngữ cảnh là bạn là người đang muốn tìm kiếm một đối tượng có thể tiến tới lâu dài. Nếu bạn chỉ đơn thuần là tìm một người yêu tạm cho đỡ buồn thì cứ thấy người nào chưa vui là được, đỡ phải cân nhắc gì cho đau đầu. Thứ hai là có những đặc điểm này không có nghĩa họ là người xấu hoặc họ không xứng đáng nhận được tình yêu. Chỉ đơn giản là nếu họ có chúng thì họ sẽ cần phải phát triển bản thân nhiều hơn trước khi bước vào một mối quan hệ để tránh sự tan vỡ vốn dĩ có thể tránh được. Nào, dấu hiệu đầu tiên thể hiện rằng người đó có thể chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ là người ấy thường xuyên giao du với đủ loại bạn bè. Nếu người ấy không có một người bạn nào thì đó có lẽ là một dấu hiệu rõ ràng rằng người đó có vấn đề. Tuy nhiên, việc có quá nhiều bạn và thường xuyên giao du đi chơi với họ cũng là một vấn đề. Thứ nhất, nếu họ thích và lúc nào cũng có kèo đi chơi với ai đó, thời gian dành riêng cho hai người sẽ không nhiều. Đành rằng là chuyện tình yêu thì không nên chỉ gói gọn ra hai người với nhau, nhưng điều đó không có nghĩa rằng đã đi làm cả tuần rồi, cứ đến ngày nghỉ là người kia lại lên lịch đi chơi với những người khác. Ngay cả khi người ấy đưa cả bạn đi cùng, ngay cả khi bạn có thân quen với bạn bè của người ấy đi chăng nữa, thì thời gian đi chơi với cả một nhóm bạn như vậy vẫn không thể có ý nghĩa và lãng mạn bằng hay đem lại những cảm xúc gần gũi như khi hai người đi chơi riêng với nhau được. Việc không có nhiều thời gian riêng ở bên nhau như vậy sẽ khiến cho cơ hội tìm hiểu sâu giữa hai người là không có. Cơ hội để xảy ra mâu thuẫn cũng ít đi, từ đó dễ tạo ra cảm giác rằng hai người là dành cho nhau, mà thực ra chính cái ảo tưởng về sự hòa thuận ấy lại dễ khiến cho hai người đưa tới những quyết định sai lầm như vội vàng kết hôn, để rồi khi chính thức về một nhà thì mâu thuẫn mới nổ ra và lúc này thì đã quá muộn. Thứ hai là việc liên tục muốn kết nối với quá nhiều bạn như vậy rất có thể là dấu hiệu của việc người ấy đang bị thiếu hụt sự tự tin và luôn tìm kiếm sự công nhận từ mọi người, và có vẻ như sự công nhận từ mỗi mình bạn thôi là không đủ. Một người luôn muốn được công nhận như vậy, luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, không dám đứng lên bảo vệ chính kiến của mình, thay vì nói rõ quan điểm thì cứ âm thầm chịu đựng. Rõ ràng là bạn sẽ không muốn hẹn hò với một quả bom nổ chậm như vậy, đúng không? Thứ ba, quá nhiều bạn đã đành. Nếu kiểu bạn mà người ấy giao du còn thập cẩm tạp bí lù, thì rất có thể người ấy vẫn còn chưa biết chính xác bản thân mình là ai. Ở vlog số 58 thì mình đã nói là cái giá phải trả để được là chính mình là sẽ có người quý mến mình và có người không. Tương tự là khi mà bạn biết rõ bạn là ai, bạn muốn gì, bạn thích gì, không thích gì, thì bạn cũng sẽ biết rõ được mình thích chơi với kiểu bạn như thế nào. Ngành nghề hay gia cảnh họ có thể khác nhau, nhưng kiểu người thì sẽ phải là kiểu mà hợp với một tính cách rõ ràng của mình. Việc người mà bạn đang để ý kết bạn với đủ loại kiểu người, ai cũng sợ lời, có thể là do người ấy chưa định hình được tính cách, chỉ muốn càng đông càng vui, chứ cũng không thực sự là có sự gắn kết sâu sắc với từng ấy người. Một người như vậy thì sẽ không sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ, bởi nếu họ đã không biết rõ mình muốn gì, thích gì, thì làm sao họ có thể chắc chắn được rằng họ thực sự yêu bạn. Đó là chưa kể về vấn đề tài chính. Đi chơi với ai thì cũng cần tiền, không nhiều thì ít. Nếu họ thường xuyên đi giao du, cứ cho là chỉ là ngồi chè chanh chém gió đi, thì ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng tới thu nhập. Đương nhiên, nếu thu nhập họ đủ tốt, dù có đi chơi bừa phứa thì họ vẫn còn lại rất nhiều thì không nói. Nhưng nếu họ dành tới hơn một nửa tiền lương vào những cuộc đi chơi với những người bạn không thân thiết ấy, thì điều này không hẳn là một dấu hiệu tốt nếu bạn đang tìm kiếm một người sẽ đi cùng mình trên chặng một chặng đường dài. Bởi bạn sẽ muốn đó là một người biết quản lý tài chính tốt, đúng không? Tóm lại là việc giao du với quá nhiều bạn và quá nhiều kiểu bạn có thể đơn giản do họ là người có tính quảng giao hoặc ham chơi, và điều đó hoàn toàn ổn nếu họ chỉ có một mình. Nếu bạn muốn tiến tới với họ, bạn cần chắc chắn rằng họ sẽ sẵn sàng dành phần nhiều tài nguyên của họ, những thứ mà trước giờ họ luôn dành cho rất nhiều bạn của họ, lần này sẽ dành cho riêng bạn. Và nếu không thì đừng nhá. Dấu hiệu thứ hai của việc họ chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ tình cảm là họ cảm thấy ổn với việc sống vô tổ chức. Mình sẽ chia dấu hiệu này thành hai phần: sống vô tổ chức và cảm thấy ổn về điều đó. Sống vô tổ chức mà mình muốn nói ở đây có ý nghĩa nhiều hơn việc người ấy sống bừa bộn bẩn thỉu. Đó có thể là việc người ấy hẹn hò với bạn chán chê rồi hủy kèo phút cuối. Nó có thể là người ấy đến muộn mà không báo trước và chỉ xin lỗi qua loa là xong. Nó có thể là việc người ấy không có định hướng gì cho tương lai, cứ sống cho qua ngày, lặp lại như một thói quen. Mọi thứ đều lằng nhằng và tùy hứng. Một người bất ổn định như vậy đáng nhẽ nên là một dấu hiệu rõ ràng, nhưng thường dễ bị bỏ qua, nhất là bởi các bạn nữ. Như mình từng nói ở các vlog trước đây thì thiên hướng bản năng của phụ nữ là chăm sóc và nuôi dưỡng. Khi thấy một chàng trai có lối sống vô tổ chức như vậy thì rất có thể bản năng người mẹ sẽ trỗi dậy, sẽ khiến các bạn nữ không những không phê phán nó mà còn cảm thấy vui khi được chăm sóc người ấy, được sắp xếp lại sự vô tổ chức đó cho người ấy. Các bạn nữ sống vô tổ chức đôi khi cũng có thể thu hút những chàng trai thiếu tự tin, bởi những chàng trai như vậy thì sẽ cảm thấy tự tin hơn khi ở bên cạnh một người yếu thế hơn mình. Lúc mới yêu, cái suy nghĩ nếu không có mình thì người ấy sẽ sống tại phải biết có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, bởi người ấy đang cần mình, mình trở nên có giá trị. Nhưng nếu bạn muốn đi cùng một người như vậy trên một chặng đường dài, kiểu người vô tổ chức như vậy dễ biến từ người ấy cần mình thành người ấy phụ thuộc vào mình. Và như vậy thì chưa kịp kết hôn, bạn đã có một người con rồi. Cái thứ hai của dấu hiệu này là họ cảm thấy ổn về điều đó. Việc sống lờ đờ, không có định hướng rõ ràng, có thể thông cảm được nếu đó là một người trẻ tuổi, trước giờ chỉ biết ăn học, mọi thứ đều được bố mẹ vẽ sẵn. Tuy nhiên, nếu người đó nhận ra điều đó mà không muốn thay đổi nó, thì đó lại trở thành một vấn đề lớn. Bởi như vậy nghĩa là họ sẽ mãi dậm chân tại chỗ, sẽ không muốn trở nên tốt hơn và cũng ngại thay đổi, ngay cả khi đó là thay đổi để sống hòa hợp hơn với bạn. Vì vậy, ở những trường hợp như vậy, các bạn hoặc là né ngay từ đầu, hoặc là phải kiên nhẫn dìu dắt họ sống có trách nhiệm hơn, dạy họ cách lên kế hoạch, cách tự vấn bản thân để tìm ra con đường mà họ muốn đi, rồi tùy vào sự phát triển của họ mà bạn sẽ quyết định việc tiến tới sau nhé. Dấu hiệu thứ ba cho việc người ấy chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ là khi người ấy không hài lòng điều gì đó mà không muốn nói chuyện rõ ràng. Có thể họ khăng khăng là họ không giận nhưng lại ngừng liên lạc với bạn mấy ngày liền, để rồi khi liên lạc được thì họ đơn giản là bịa ra một lý do vớ vẩn nào đó. Họ có thể là thường xuyên nói mỉa kiểu như: "Ừ, em cứ đi chơi với bạn em đi, anh ở nhà một mình cũng chỉ xem phim thôi, cũng chẳng làm gì đâu." Kiểu bày tỏ sự không hài lòng như vậy thể hiện rằng người ấy chưa học được cách giao tiếp văn minh, một kỹ năng cần có trong một mối quan hệ lâu dài. Không chỉ các bạn nữ mà cả các bạn nam cũng có thể mắc phải lỗi này. Nhiều khi là các bạn nam không muốn thể hiện sự nhạy cảm, nhu cầu được âu yếm, được gần gũi của mình vì sợ bị coi là nhu nhược, nên thay vì nói "cả tuần đi làm rồi, cuối tuần anh muốn bọn mình có thời gian bên nhau nên em có thể hẹn bạn đi chơi lúc khác được không?" thì họ lại cảm thấy những câu ví dụ trước dễ nói hơn, từ đó gây ra những căng thẳng không đáng có giữa hai người. Nếu sau khi đã trao đổi về cách giao tiếp rằng bạn muốn người ấy nói thẳng với bạn khi không đồng ý cái gì đó để cùng nhau giải quyết mà họ vẫn không chịu thay đổi thì hãy dừng lại. Nếu bạn phải đi cùng một người suốt cả một chặng đường dài mà phải liên tục nghĩ xem người ấy rốt cuộc là muốn thế nào thì quả thực là rất mệt mỏi, đúng không? Con gái nhìn chung là có cái kiểu nói này dường như là một bản năng, bởi như mình từng nói trước đây là bản năng của họ vốn luôn muốn tránh mâu thuẫn. Vì vậy, việc này với họ mà nói cần tập luyện rất nhiều. Nếu như các bạn nữ đã cố bỏ công sức để tập luyện cách nói rõ ràng mong muốn của mình, thì các anh cũng cần cố gắng bỏ công sức để trở nên tinh tế hơn. Nếu không tinh ý hiểu được ý của họ, thì cũng cố mà nhớ được những mong muốn của họ khi mà họ nói ra, để lần sau không cần phải hỏi lại nữa nhé. Bên cạnh đó thì các bạn, cả nam cả nữ, cũng đừng quên rằng nói rõ ràng là một chuyện, cách nói sao để cả hai cùng vui vẻ lại là một chuyện khác đấy nhá. Dấu hiệu thứ tư là khi người ấy có tính sở hữu cao, muốn bạn chỉ tập trung vào mỗi họ và chỉ họ mà thôi. Lý do của những người đưa ra yêu cầu này thường được vịn vào tình yêu lớn lao mà họ dành cho bạn và rằng bạn cũng nên làm điều tương xứng với nó. Đây là dấu hiệu thường dễ bị bỏ qua bởi nó dễ làm cho những người chưa có kinh nghiệm yêu đương tưởng rằng đó thực sự là dấu hiệu của tình yêu, thậm chí còn thấy sướng khi người yêu đòi kiểm soát mọi thứ về mình, từ mật khẩu các tài khoản mạng xã hội, tới cách ăn mặc, rồi tới việc được phép nói chuyện với người nào, không được tiếp xúc với ai, vân vân và vân vân. Họ cho rằng phải yêu mình lắm thì người kia mới làm như vậy, và hoàn toàn không nhìn thấy được nguyên nhân đằng sau hay hậu quả lâu dài của việc sở hữu quá đà đó. Nguyên nhân đằng sau tính sở hữu quá mức kia chính là sự tự ti. Có thể là họ tự thấy rằng họ không xứng với bạn, cảm thấy rằng ngoài kia có nhiều người hơn mình. Vì vậy, luôn phải dùng mọi cách để đảm bảo bạn không bao giờ có cơ hội siêu lòng với ai khác. Có thể họ coi bạn là một tượng trưng cho cái tôi của họ, không cho bạn làm bất cứ điều gì có thể làm tổn thương hay có ảnh hưởng xấu tới cái tôi ấy. Dù là gì đi chăng nữa, thì bạn hoàn toàn không muốn bước vào một mối quan hệ với một người sẽ cầm tù mình, đúng không? Bên cạnh đó thì sự nguy hiểm của người có tính sở hữu cao không phải là khi họ đang kiểm soát bạn, mà là khi bạn muốn chia tay họ. Nếu họ muốn chia tay bạn thì có thể sẽ không có gì xảy ra. Nhưng nếu bạn muốn chia tay một người có tính sở hữu cao, người đang coi bạn là đồ vật sở hữu của họ, là tượng trưng cho cái tôi của họ, thì khả năng rất cao là người như vậy sẽ phản ứng cực kỳ mạnh mẽ và tiêu cực trước sự chia tay đó. Từ đó có những hành động cực đoan có thể đem lại những hậu quả không thể ngờ tới. Ở nhiều trường hợp, bạn gần như không thể nào dứt ra khỏi họ nếu không nhờ tới các cơ quan chức năng. Các bạn cần hiểu rằng, nếu khi yêu một người mà bạn mất hết những mối quan hệ xung quanh, từ bạn bè tới gia đình, không được làm điều mình thích, không được là chính mình, thì đó là khi bạn yêu sai người. Mặc cho họ có nói bao nhiêu lời yêu đi chăng nữa, mua cho bạn bao nhiêu món quà đắt tiền đi chăng nữa, chăm sóc bạn tới đâu đi chăng nữa, thì vẫn là yêu sai người. Và nếu các bạn yêu được một người mà có sự tự tin đích thực vào chính bản thân họ, thì họ sẽ không phụ thuộc hạnh phúc của họ vào bạn, và họ sẽ cho bạn sự tự do cá nhân mà bạn cần, và bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn với sự tự do đó, mà họ sẽ không kiểm soát hay thăm dò bạn. Nếu bạn làm điều gì đó có lỗi với họ, rồi tới ngày kim trong bọc sẽ lòi ra, thì họ sẽ không tiếc khi phải rời bỏ một người cắm sừng mình, vì họ hiểu rõ việc chấm dứt đó người thiệt sẽ là bạn chứ không phải là họ, và rằng họ có đủ những giá trị cao để có thể tìm một người mới tốt hơn bạn. Vì vậy, nếu thấy người đó có những dấu hiệu của tính sở hữu cao, hãy ước lượng mức độ nặng nhẹ của nó, xem mình có thương lượng được không, nếu không thì xem mình có thể chịu được cái tính đó lâu dài hay không, rồi hãng quyết định có đi tiếp hay không nhé. Nếu cảm thấy không ổn, hãy chấm dứt ngay khi mối quan hệ còn mới. Cứ nhân nhượng mà để họ lún sâu thêm, đầu tư nhiều thêm tình cảm cho bạn, thì việc dứt ra sẽ trở nên rắc rối lắm đấy. Trên đây là 4 dấu hiệu không rõ ràng, cho thấy một người chưa thực sự sẵn sàng để có một mối quan hệ lâu dài. Tổng kết lại thì chúng ta có người đó có quá nhiều bạn, người đấy có thấy ổn với sự vô tổ chức, người đó không có kỹ năng giao tiếp và người đó có tính sở hữu quá cao. Rất mong Vlogchain sẽ bổ sung thêm và kinh nghiệm nhìn người cho các bạn, nhất là trong quá trình tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, bền lâu. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.